There's your 5G pulse here.
5G mast on fire.
Bạn đang ở Anh năm 2020. Khắp nơi là khói lửa. Nhưng đây không phải là một cuộc bạo động chính trị thông thường. Trong vòng một tháng, hàng chục cuộc phát sóng 5G từ Belfast đến Liverpool đã bị đốt cháy ngùn ngụt. Những người đứng sau tin rằng công nghệ 5G đang góp phần làm lan truyền virus corona. 6 năm sau, năm 2026, chúng ta không còn đốt cuộc sóng nữa. Chúng ta bận rộn hơn với việc soi xét từng dòng email trong hồ sơ của Jeffrey Epstein. Người ta rỉ tai nhau rằng pizza là mật mã cho trẻ em, rằng tỷ phú này vẫn còn sống và đang chơi điện tử ở một bãi biển nào đó. Bạn có thể cười và cho rằng họ hoang tưởng, nhưng thực tế là hơn 50% người Mỹ tin vào ít nhất một thuyết âm mưu. Tại sao những bộ não thông minh nhất, những trí thức tầm cỡ, đôi khi vẫn gật đầu tin sái cổ và những điều vô căn cứ? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Hôm nay, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi: tại sao loài người lại thích thuyết âm mưu đến thế? Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhìn vào cách con người tin vào thuyết âm mưu như thế nào. Nghiên cứu về thuyết tiến hóa đã tìm thấy những khởi thủy về thuyết âm mưu ở tận những nền văn minh sơ khai nhất. Ví dụ như mây đen là báo hiệu một cơn mưa sắp đến, bóng đen bí ẩn có nghĩa là kẻ nào đó đang lẩn quẩn quanh đây. Tiến sĩ Sauna Bowles, tác giả của bài viết có tựa đề "Tại sao một số người sẵn sàng tin vào thuyết âm mưu", đã nhận định rằng khởi nguồn của thuyết âm mưu là một sự nghi ngờ. Bà nói, con người sống trong cộng đồng nhỏ, gắn kết chặt chẽ và luôn phải đề phòng các mối đe dọa từ bên ngoài. Việc có xu hướng tìm kiếm những thế lực đứng sau hay nghi ngờ các nhóm khác có ý định gây hại, thực chất là một cơ chế hữu ích để bảo vệ cộng đồng. Bước ngoặt khiến thuyết âm mưu mang sắc thái tiêu cực như hiện nay bắt nguồn từ năm 1967, cụ thể là vụ ám sát Tổng thống John Kennedy. Sau khi Ủy ban Warren kết luận hung thủ hành động một mình, hàng loạt thuyết âm mưu đã nổ ra, như có tay súng thứ hai, CIA hoặc FBI dính líu do mâu thuẫn nội bộ, mafia trả thù vì bị chính quyền Kennedy siết chặt, Liên Xô hoặc Cuba đứng sau trong bối cảnh chiến tranh lạnh, Deep State hay còn gọi là giới tinh hoa chính trị muốn loại bỏ ông Kennedy. CIA sau đó dùng từ Conspiracy Theories trong tài liệu Dispatch 1035-960 để dán nhãn những người nghi ngờ. Từ đó, Conspiracy Theories, người theo thuyết âm mưu, được gắn mác cho những tư duy đi ngược lại số đông. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hơn 50% người Mỹ tin vào một thuyết âm mưu nào đó. Những người thuộc về thế hệ Millennials tin vào thuyết âm mưu phổ biến. Đó là 17% tin là vaccine cấy chip vi mạch, 18% tin rằng trái đất phẳng, 24% tin là các phi hành gia NASA chưa từng đặt chân lên mặt trăng. Giờ thì chúng ta đến với câu hỏi thứ hai: công thức của thuyết âm mưu là gì? Tưởng tượng bạn đang lướt mạng xã hội và bắt gặp 3 dòng tin nhắn ngắn ngủi. Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Nara gửi email cho Trump nói rằng tài liệu bị thất lạc, có thể đang ở Mar-a-Lago. Ngày 9 tháng 5, ông Trump bay từ sân bay Mao đến Bedminster. Các thùng hàng được chất lên máy bay. Tháng 7 năm 2022, Trump tổ chức sự kiện LIV do Arab Saudi tài trợ tại Bedminster và chụp ảnh cùng với nhân viên ngân hàng của MBS. Đứng riêng lẻ, những thông tin này là vô hại. Nhưng vì bạn thấy 3 tin nhắn này cùng thời điểm, nên não bạn bắt đầu thì thầm: có điều gì đó không ổn ở đây. Bạn bắt đầu kết nối những thông tin, và thế là một thuyết âm mưu ra đời. chẳng hạn như sau. Khoản tiền Ả Rập Xê Út chi cho sự kiện LIV Golf tại Bedminster thực chất là thù lao để đổi lấy thông tin mật mà ông Trump đã mang từ Mar-a-Lago, và phải là tài liệu nhạy cảm cấp cao như hồ sơ hạt nhân mới phải khiến đích thân Tổng thống Mỹ đến nhận. Như vậy, thuyết âm mưu thường có một công thức quen thuộc, đó là mọi sự kiện bất thường đều được quy về một thế lực bí mật, có chủ đích và độc ác. Thế giới được kể lại như một cuộc đối đầu giữa thiện và ác, còn thông tin chính thống thì bị xem là màn che đậy. Chúng ta hãy nhìn vào nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Chicago. 19% người Mỹ tin rằng chính phủ đứng sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9. 25% tin rằng cuộc suy thoái năm 2008 là do một nhóm nhỏ các chủ ngân hàng phố Wall gây ra. Và 11% tin rằng chính phủ đã ra lệnh chuyển sang sử dụng bóng đèn huỳnh quang, tiết kiệm điện, vì chúng khiến mọi người ngoan ngoãn hơn và dễ kiểm soát hơn. Tất nhiên, không phải tất cả thuyết âm mưu đều giống nhau. Phần lớn thuyết âm mưu liên quan đến chính trị. Có những thuyết âm mưu nằm ngoài lĩnh vực chính trị, nhưng chúng cũng có thể vẫn mang một hàm ý chính trị nào đó. Giờ thì đã đến lúc trả lời câu hỏi quan trọng nhất của podcast ngày hôm nay. Vì sao mọi người lại thích thuyết âm mưu đến vậy? Chúng ta sẽ cùng phân tích về cả khía cạnh chủ quan lẫn khách quan để lý giải điều này. Đầu tiên, có thể là sự bùng nổ của Internet. Bạn nghĩ rằng Internet tràn ngập thông tin thì chúng ta có thể kiểm chứng sự thật dễ hơn ư? Thực tế là ngược lại. Internet tạo ra cộng đồng khép kín, nơi những thông tin sai lệch được củng cố liên tục. Và điều này lại càng khiến việc từ bỏ thuyết âm mưu trở nên khó khăn hơn. Thứ hai là có những thuyết âm mưu đã thật sự xảy ra. Và điều này thì càng củng cố cho việc lan truyền những thuyết âm mưu. Trên thực tế thì vẫn có những thuyết âm mưu chính là âm mưu thực sự, nghĩa là nó thật sự xảy ra. Điển hình là vụ Watergate đầu những năm 1970, khi người của Tổng thống Nixon đột nhập trụ sở đối thủ để thao túng bầu cử. Iran-Contra thập niên 1980, khi các quan chức Nhà Trắng lén bán vũ khí cho Iran rồi chuyển tiền cho lực lượng nổi dậy ở Nicaragua. Hay cuộc chiến Iraq, khi Mỹ từng lấy cớ vũ khí hủy diệt để đánh Iraq, nhưng điều này được biết là sai sự thật. Những vụ việc này có một điểm chung, chúng đều là âm mưu có thật và cuối cùng bị phanh phui. Điều này lại càng tạo niềm tin cho những thuyết âm mưu về sau. Đó là yếu tố khách quan. Còn về chủ quan, chúng ta hãy nhìn vào cơ chế não bộ để lý giải. Bộ não của chúng ta rất thích tìm kiếm những quy luật, đến mức nhìn thấy cả những quy luật không tồn tại. Nhà khoa học Lauren J. Chapman gọi đó là tương quan ảo tưởng, tức là tin rằng hai sự việc liên quan với nhau dù thực tế không phải vậy. Một trong những ví dụ là việc nhiều người nghĩ rằng người đi xe đạp hay vi phạm luật hơn người đi ô tô. Thực tế là ngược lại, nhưng vì xe đạp ít hơn và mỗi lần vi phạm lại dễ gây chú ý và bị ghi nhớ hơn. Thuyết âm mưu tận dụng đúng cơ chế này. Nó đưa ra thông tin không đầy đủ để bạn tự ghép lại thành một kết luận, và càng hiệu quả hơn nếu kết luận đó trùng với niềm tin sẵn có của bạn. Toán học thậm chí còn cho thấy điều này gần như không thể tránh khỏi. Theo thuyết Ramsey, chỉ cần một tập dữ liệu đủ lớn như bầu trời đầy sao hay hàng triệu con chữ cùng một cuốn sách thì sớm muộn cũng sẽ xuất hiện những mô hình trông có vẻ có ý nghĩa, dù chúng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ bộ não con người được thiết kế để nhìn thấy những tín hiệu như vậy. Một khi đã nhận ra quy luật, dù là sai, não sẽ bắt đầu lọc thế giới theo hướng củng cố niềm tin đó, chú ý đến những chi tiết khớp với giả thuyết và lờ đi những gì mâu thuẫn. Từ đó, một chuỗi ngẫu nhiên có thể dần được kể lại như một câu chuyện có logic, và một sự trùng hợp trở thành bằng chứng cho một âm mưu tưởng như rất thuyết phục. Những người tin vào thuyết âm mưu thường nhìn thấy những mối liên hệ mà người khác không thấy. Họ nhạy bén với những gì chúng ta gọi là mô hình hay pattern trong tâm lý học. Ví dụ, một số người theo thuyết âm mưu sẽ nhìn thấy mối quan hệ nhân quả giữa việc các tòa nhà sụp đổ trong vụ 11 tháng 9 và khả năng có chất nổ được giấu trong các tòa nhà. Thú vị ở chỗ, nhiều người tin vào thuyết âm mưu rất giỏi phân tích. Điểm khác biệt là người thích thuyết âm mưu thường bắt đầu bằng một linh cảm, sau đó mới dùng năng lực phân tích để đi tìm những bằng chứng củng cố cho linh cảm đó. Trong bộ não con người còn có một chất thú vị khác gọi là dopamine, và nó cũng được xác định là yếu tố khiến loài người say mê với thuyết âm mưu. Trong những tình huống phải ra quyết định, dopamine giúp não phân biệt đâu là tín hiệu thật, đâu là tín hiệu nhiễu. Nhưng khi dopamine vượt mức, ranh giới này bắt đầu mờ đi, não trở nên nhạy hơn với các mô hình, kể cả khi chúng không thực sự tồn tại. Vì vậy, những người có mức dopamine cao hơn có xu hướng dễ tin vào các thuyết âm mưu, không hẳn vì họ kém lý trí, mà vì họ nhìn thấy nhiều mô hình hơn. Một thí nghiệm cho thấy điều này khá rõ. Khi các nhà nghiên cứu cho những người vốn không tin vào thuyết âm mưu dùng thuốc làm tăng dopamine, họ bắt đầu tin vào thuyết âm mưu. Nói đến cơ chế não bộ, chúng ta không thể không nhắc đến bản chất tâm lý. Các nhà khoa học xác định có 3 động cơ tâm lý khiến con người thích tin vào thuyết âm mưu. 1 là mong muốn hiểu thế giới. Con người có một bản năng sinh tồn mạnh mẽ, đó là nhu cầu hiểu về thế giới. Khi những sự kiện phức tạp, kinh hoàng hoặc choáng ngợp xảy ra, như một vụ tấn công khủng bố, một đại dịch toàn cầu hay một cuộc suy thoái kinh tế, chúng ta cảm thấy bất ổn. Sự thật khách quan thường quá khô khan, đa chiều hoặc đơn giản là không có câu trả lời thỏa đáng ngay lập tức. Thay vì chấp nhận sự không chắc chắn, chúng ta tìm đến thuyết âm mưu như một ngọn hải đăng. Tin vào một thuyết âm mưu về một nhóm bí mật nào đó mang lại cảm giác rằng bạn đã khám phá ra một sự thật mà đám đông ngoài kia không thấy. Thuyết âm mưu biến những mảnh ghép hỗn loạn thành một câu chuyện có trật tự. Ngay cả khi niềm tin đó sai lầm, nó vẫn mang lại cho người tin một cảm giác rõ ràng giả tạo, nhưng cực kỳ mang tính an ủi. 2. Là thuyết âm mưu giúp ta đối phó với sự không chắc chắn. Niềm tin vào thuyết âm mưu cũng gắn liền với cảm giác bất lực hoặc thiếu kiểm soát. Khi con người cảm thấy lo lắng hoặc dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng, họ có thể chấp nhận thuyết âm mưu như một cách để khiến thế giới dường như dễ dự đoán hơn. Những niềm tin này có thể cung cấp một loại phòng vệ tâm lý để đổ lỗi cho một nhóm người hoặc một lý do nào đó. Nghiên cứu cho thấy những người có nhu cầu mạnh mẽ hơn về cảm giác an toàn hoặc kiểm soát thì có nhiều khả năng tin vào thuyết âm mưu hơn. Đó là lý do vì sao tiến sĩ Jan Willem van Proje, Đại học Vrijheid Amsterdam, nhận định rằng các thuyết âm mưu xuất hiện khi những sự kiện như một vụ tấn công khủng bố hoặc một thảm họa thiên nhiên xảy ra là điều dễ hiểu. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một số bằng chứng cho thấy mọi người có nhiều khả năng tin vào các thuyết âm mưu cụ thể hơn khi họ bị thúc đẩy bởi các mối quan hệ xã hội, và đó là động cơ thứ 3. Mọi người đôi khi tin vào thuyết âm mưu để cảm thấy mình đặc biệt, vượt trội hoặc là một phần của một nhóm. Những niềm tin này có thể nuôi dưỡng cảm giác về cái tôi cá nhân. Chúng ta biết sự thật, còn những người khác thì không. Đặc biệt, những người cảm thấy bị cô lập về mặt xã hội hoặc không tin tưởng người ngoài dễ có tư duy theo thuyết âm mưu hơn. Mong muốn duy trì hình ảnh tích cực của bản thân, đặc biệt là khi đối mặt với những mối đe dọa, cũng thúc đẩy loại niềm tin này. Điều này phù hợp với nghiên cứu cho thấy những người tin vào thuyết âm mưu thường cho rằng bạn bè của họ cũng đồng ý với họ, từ đó củng cố và ổn định những niềm tin đó. Suy cho cùng, thuyết âm mưu không chỉ là một vấn đề kiến thức, nó là một vấn đề động lực tâm lý. Chúng ta tin vì bộ não đang cố gắng bảo vệ chúng ta khỏi nỗi sợ hãi trước sự hư vô và không chắc chắn của cuộc đời. Trong một thế giới đầy bất định, đôi khi một lời giải thích sai nhưng rõ ràng vẫn dễ chịu hơn sự thật rằng có những thứ đơn giản là không có lời giải. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn ở số kế tiếp.